học các vị thần yêu thương người thế gian. Các con đều là những chiếc lá trên cùng một thân cây, đều là những giọt nước trong cùng một đại dương. Ba hai giáo, không một chúng sanh nào mà không có đầy đủ trí huệ của Như Lai, Phật giáo. Giê-xu nói, hiếu kính với cha mẹ, yêu thương người khác như chính bản thân mình, Kỳ Tô giáo. Ta chính là người cần được liễu ngộ trong tất cả kinh điển, khởi phát những trí huệ trong kinh điển, ta hiểu được tất cả những chân lý ở trong đó, Ấn Độ giáo. Nhân loại vốn là cùng một dân tộc, Islam giáo. Linh hồn của chúng sanh vốn nương tựa lẫn nhau, Do Thái giáo. Ta là Jehovah, các người hãy yêu thương người khác như chính bản thân mình, Do Thái giáo. Thượng đế không có đi và đến, Ngài ở khắp mọi nơi, phổ độ cho hết thảy, Si giáo. Đạo trời lợi mà không hại, đạo thánh nhân làm mà không tranh, Đạo giáo. Thượng đế và những chân lý đã tuyên thuyết chính là một loại ngôn ngữ khải thị thần thánh. Loại ngôn ngữ này xuất phát từ một tâm linh thánh khiết nhất, Bái Hòa giáo. Học tập thần ái thế nhân. Tập 12. Tịnh Không là pháp sư chủ giảng, ngày 21 tháng 10 năm 2018 tại Hội Hữu Nghị Tịnh Không thuộc Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc. Các vị pháp sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời xem Thần Ái Thế Nhân, Trang 49. Chúng ta đem câu kinh văn này đọc qua một lần. Nhược ư chúng sanh tôn trọng thừa sự, tắc vi tôn trọng thừa sự Như Lai. Nhược lệnh chúng sanh sanh hoan hỷ giả, tắc lệnh nhất thiết Như Lai hoan hỷ. Hà dĩ cố, chư Phật Như Lai dĩ đại bi tâm, nhi vi thể cố. Nhân ư chúng sanh nhi khởi đại bi, nhân ư đại bi sanh bồ đề tâm, nhân bồ đề tâm thành đẳng chánh giác. Ý nghĩa của đoạn kinh văn này rất rõ ràng. Cách học như thế nào? Trọng điểm của chúng ta là ở chỗ này. Phật dạy bảo chúng ta, giả như bạn đối với chúng sanh, ý bao quát của chữ chúng sanh này rất rộng, dùng lời của người hiện nay để nói thì gọi là sinh vật. Mọi sinh vật đều là chúng sanh. Chúng có sanh mạng như ruồi muỗi, kiến gián là chúng sanh. Nếu nói sâu xa hơn nữa, thân thể chúng ta, bên ngoài thân thể có rất nhiều vi khuẩn, mắt chúng ta không nhìn thấy được. Dưới sự quan sát thông qua thiết bị của khoa học, khiến chúng ta hiểu được là chúng sanh có ở khắp mọi nơi trong vũ trụ này. Không nơi nào mà không có. Người làm đệ tử của Phật thì dùng tâm thái gì để đối đãi? Đây chính là chỗ để cho chúng ta học Phật. Chúng ta có tôn trọng thừa sự hay không? không có làm được. Vì sao không có làm được vậy? Căn bản chính là không có nghĩ đến. Học Phật là học ở đâu? Thì ra chính là học ở tại chỗ này. Chúng ta có thể nào đem tâm ngạo mạn mà buông xuống, buông bỏ tâm tự tôn, thật sự làm những lời mà Phật đã chỉ dạy? Đối với chúng sanh đều phải có cái tâm tôn trọng thừa sự như vậy. Cũng giống như là đối với Phật vậy. Vậy thì bởi vì sao chúng ta phải tôn trọng đối với chúng sanh như vậy? Bởi vì chúng sanh và Phật là một thể. Phật ở đâu? Phật là ở trong chúng sanh. Việc này nói ra thì thật sự là không dễ dàng thể hội được rồi. Chúng ta phải nên biết Phật có ba loại thân, là pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Ba thân này là một thể. Báo thân của Phật thông thường thì gọi là Bồ Tát. Vì sao phải tôn trọng? Chúng ta muốn thành Phật chính là vì cái này. Vì sao chúng ta khiến chư Phật hoan hỷ? Chúng ta có thể tôn trọng hết thảy chúng sanh thì chư Phật liền hoan hỷ. Thật ra mà nói, tôn trọng chúng sanh là tôn trọng chính mình. Ta và người là một thể. Từ chỗ này mở bày ra đã khiến cho chúng ta hiểu được. Phía sau đã đem việc này nói rõ ràng rồi. Hà dĩ cố? Vì sao cách học phải như vậy? Chư Phật Như Lai lấy tâm đại bi làm thể. Tâm đại bi là gì? Nhìn thấy hết thảy chúng sanh có khổ, có nạn, lập tức liền đưa tay ra giúp họ lìa khổ, lìa nạn. Chúng ta hãy xem hiện tại xung quanh chúng ta. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều người, nhìn thấy rất nhiều chúng sanh. Chúng sanh đích thực là có khổ, có nạn. Chúng ta có tâm thái như thế nào vậy? Tuyệt đại đa số là làm gia tăng thêm khổ nạn cho chúng sanh, không phải là làm giảm đi khổ nạn cho họ. Không biết được cái thể của chư Phật Như Lai là gì. Đã tu hành chứng quả, chứng đắc cứu cánh viên mãn, đây là Như Lai. Như Lai là cổ Phật và kim Phật tái lai. Cũng chính là nói cổ Phật và kim Phật là một. Vì sao là một thể? Một pháp thân. Pháp thân không có hình tướng. Pháp thân có thể sanh hết thảy pháp. là bổn thể của hết thảy pháp, là bổn thể đã nói ở trong triết học. Chúng ta đã lơ là mất rồi. Mở quyển kinh thì biết, quyển kinh đóng lại thì liền quên mất. Cho nên chúng ta học Phật thời gian rất dài, không những không thể thành Phật, mà Bồ Tát cũng không thể chứng đắc, A-la-hán cũng không thể chứng đắc, thậm chí là sơ quả Tu Đà Hoàn cũng đều không thể chứng đắc. Nguyên nhân là gì? Chúng ta đã liễu giải không đủ thấu triệt, nhận thức không đủ thấu triệt, trong nhận thức vẫn chưa buông bỏ sai lầm. Công phu chúng ta chưa đủ. Công phu là nói tâm thái của chúng ta, hành vi của chúng ta, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của chúng ta. Đối chiếu với kinh Phật, những thứ này chúng ta đều không có. Phật hướng mắt nhìn về muôn trùng chúng sanh, đại bi tâm liền sanh khởi lên. Có đại bi tâm, Ngài liền thực hiện sự nghiệp đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn. Phật đích thực là người thân hành ngôn giáo, giảng kinh thuyết pháp là ngôn giáo. Nhất cử nhất động, khởi tâm động niệm của Ngài thì hoàn toàn tương ưng với tánh đức. Tánh đức chính là tâm đại bi, đại từ đại bi, tương ứng với cái này. Nhân đại bi sanh Bồ Đề. Bồ Đề là gì? Bồ Đề là giác ngộ, cũng chính là chân tâm mà chúng ta thường hay nói. Chân tâm chúng ta không nhìn thấy nữa, chân tâm hiện tiền thì chính là sanh Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm từ đâu mà sanh ra? Bồ Đề là giác ngộ, đại triệt đại ngộ. Đây chính là Bồ Đề tâm. Chúng ta không những đại triệt đại ngộ không còn nữa, mà ngay cả tiểu ngộ cũng không có. Tìm nguyên nhân chính là chúng ta đã lơ là đối với hết thảy chúng sanh, không có làm được câu tôn trọng thừa sự này. Câu nói này không làm được. Lão Tổ Tông đã dạy bảo chúng ta có một câu nói: Thánh hiền quân tử, không có một ai mà không tự khiêm bi tôn trọng người khác. Câu nói đó cùng với cách nói này là nhân đại bi sanh Bồ Đề tâm, nhân Bồ Đề tâm thành đẳng chánh giác, là cùng một cái ý. Công phu của ta không đắc lực. Vì sao không đắc lực? Vì không có truy tìm nguyên do, lơ là khinh suất. Đoạn văn tạm dịch phía sau cũng nói rất rõ ràng. Chúng ta cùng nhau xem qua một lần. Đối với chúng sanh có thể tôn trọng, Chúng ta nếu muốn trong đời này có được chút thành tựu thì phải theo đó mà làm. Khi đối diện với hết thảy chúng sanh, sanh cái tâm gì? Tôn trọng. Không thể xem thường họ, không thể xem nhẹ họ. Cần phải xem nghiệp báo hiện tiền của họ. Bạn nhìn thấy con muỗi, nhìn thấy một con ruồi, đây là sinh vật. Đây là chúng sanh. Chỉ có Phật, Bồ Tát, A-la-hán, các ngài khi đối diện với những chúng sanh này có thể sanh tôn trọng, vì biết được đó cũng là một vị Phật. Nhưng do hiện tại đã mê mất tự tánh, đọa lạc trong lục đạo luân hồi, đi đến súc sanh đạo thọ thân, chúng ta học Phật thì phải có cách học như vậy. Quả báo trong tương lai của chúng ta nếu ở tam độ thì đọa vào súc sanh đạo vẫn là rất ít. Đệ tử nhà Phật, người tu hành chân thật, như lý như pháp, nhìn thấy chúng sanh, tâm tôn trọng liền sanh khởi. Ta tôn trọng chúng, chúng lần này đã làm sai. Sai ở chỗ nào? Chúng ta hiện tại nếu làm sai thì hãy xem nghiệp nhân này của chúng. Đó là làm ruồi muỗi là quả báo. Cái nhân gì mà lại bị quả báo này vậy? Phật nói với chúng ta, tham sân si chúng do ngu si đọa vào súc sanh đạo. Chúng nếu không ngu si, chúng sẽ không bị đọa vào súc sanh đạo rồi. Hay nói cách khác, đối với chúng sanh không thể sanh khởi tâm tôn trọng, đây là sai rồi. Chúng ta học đến đây, vì sao hãy ghi nhớ, nhìn thấy hết thảy chúng sanh đều sanh tâm tôn trọng, huống hồ là nhìn thấy người cùng là một nhân đạo với chúng ta. Lục đạo thì cùng ở trong nhân đạo với chúng ta. Chúng ta tôn trọng đối với ai? Trong nhân đạo, người có học vấn, người có đạo đức, người có thông minh trí huệ cao độ, có thể vì hết thảy chúng sanh mà phục vụ. Cho nên người địa vị cao ở trong xã hội, chúng ta tôn trọng. Nếu có thể đem cái tâm tôn trọng đó mà đối đãi với hết thảy chúng sanh, vậy thì chúng ta liền có thể giống như Phật rồi. Nhân vì chúng sanh mà khởi đại bi, không biết chân tướng sự thật thì đại bi tâm sẽ không sanh khởi được rồi. Đại bi tâm là tâm đồng cảm, là tâm lân mẫn thương xót chúng sanh đọa trong cảnh giới này, làm thế nào để giúp chúng một phen, giúp chúng nâng cao lên. Vậy thì phải dùng giáo dục. Giáo dục về phương diện này, hơn một nửa là ở trong giáo dục tôn giáo đều có. Không phải là tôn giáo giáo dục rất ít. Ở Trung Quốc, giáo dục ba nhà Nho Thích Đạo đều là giáo dục thánh hiền. Bạn chăm chỉ mà học tập, có thể thành thánh thành hiền. Thánh hiền là quả báo, là chứng quả của việc tu học theo nhà Nho. Còn ở trong Phật Pháp thì chứng A-la-hán. Đối với hết thảy pháp thế xuất thế gian, dần dần đều thông đạt hết. Tâm đại bi sanh khởi rồi, tiếp đến nhân vì đại bi liền sanh tâm Bồ Đề. Bồ Đề tâm là như vậy mà có. Bồ Đề là giác ngộ. Nói cách khác, bạn chân thật có thể làm đến được tôn trọng chúng sanh. Tuyệt nhiên không phải chỉ gì Như Lai hoan hỷ. Những người tu hành chứng quả nhìn thấy bạn, bạn đang chân thật tu, họ hoan hỷ. Vì sao vậy? Vì có một vị Phật Vị Lai sắp xuất hiện rồi. Cho nên phải thường ghi nhớ bốn chữ: tính, giải, hành, chứng. Thì công phu của bạn mới đắc lực. Tính là phải tin tưởng những lời nói ở trên kinh, không thể hoài nghi. Phật dạy chúng ta tôn trọng hết thảy chúng sanh. Chúng ta làm như vậy là thật hay là giả? Có khiến cho người khác cười chê hay không? Chúng ta đối với những chúng sanh là những động vật nhỏ ngu si rất nặng nề. Thông thường là không thể sanh khởi cái tâm cung kính. Bạn có thể sanh được tâm cung kính thì rất hiếm có rồi. Đệ tử nhà Phật gặp được thì thường chắp tay niệm A-di-đà Phật, cung cung kính kính đối đãi với chúng, khuyên chúng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, vĩnh viễn thoát ly lục đạo luân hồi. Hết thảy mọi lúc mọi nơi, khi chúng ta nhìn thấy cảnh giới bên ngoài thì nhắc nhở chúng ta sanh lòng tin. Đây là tâm đại bi, đây là tâm Bồ Đề. Nói với bên ngoài thì gọi là đại bi, đối với chính mình thì nó là Bồ Đề. Nhân Bồ Đề tâm thành đẳng chánh giác. Chánh đẳng chánh giác thì thành Phật rồi. Thành Phật phải như vậy thì mới được. Chúng ta suy nghĩ mà xem, Chúng ta nghe kinh, niệm Phật, công khóa, công khóa sớm tối. Thế nhưng việc đối người tiếp vật trong cuộc sống hàng ngày thì đã quên mất rồi, hoàn toàn đã dùng vọng tâm rồi. Những gì đã học đều không có sử dụng. Chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn này ở phía sau. Đếm ngược đến hàng thứ sáu, xem từ ở chỗ này. Hết thảy chư Phật là vì chúng sanh mà sanh khởi cái tâm bi mẫn thương xót. Trong tâm bi mẫn thương xót này sanh khởi ra cái tâm cầu giác ngộ, nguyện cho chính mình và hết thảy chúng sanh đều triệt để thấu hiểu được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Lại nhân vì cái tâm cầu giác ngộ này, hết thảy chư Phật mới được từ chỗ phàm phu mà đi đến giác ngộ viên mãn, liền thành Phật, trở thành bậc đại giác ngộ thông đạt hết thảy chân tướng của vũ trụ vạn pháp, chính là thành Phật. Đoạn này rất là quan trọng, không thể đọc qua loa rồi cho qua. Làm thế nào để mà có thể vận dụng vào trong việc xử sự đối người tiếp vật? Chúng ta tiếp xúc với hết thảy chúng sanh, có thể nào sanh khởi được cái tâm tôn trọng và thương xót hay không? Tôn trọng là gì? Chúng có Phật tánh, chúng có tự tánh. Không may là do chúng đã làm sai, đã mê mất phương hướng, nên trầm luân đến cái cảnh giới như vậy, biến thành súc sanh, biến thành những động vật nhỏ. Chúng nếu như có thể quay đầu, chúng nếu có thể niệm Phật cầu giảng sanh, chúng chính là một vị Phật, chúng sẽ là một vị Bồ Tát hoặc một vị La Hán. Chúng ta nhất định phải hiểu. Đây mới gọi là sau khi giải thì đến hành. Học Phật phải tín, sau khi tín thì cầu giải. Giải cho rõ ràng, giải cho minh bạch thì chúng ta phải làm cho được. Trong cuộc sống thường ngày phải áp dụng vào xử sự đối người tiếp vật. Đây gọi là hành. Hành lâu rồi thì tự nhiên sẽ chứng. Chứng chính là thông đạt chân tướng của vũ trụ vạn pháp. Đây là đại giác. Chỉ cần niệm niệm giác, không mê hoặc, Khổng Lão Phu Tử một đời tại thế gian này biểu hiện ra bên ngoài khiến chúng ta vô cùng ngưỡng mộ. Đức hạnh, trên hạnh lại thêm đức. Đức hạnh ôn lương cung kiệm nhượng, năm cái chữ này bất luận là ở nơi nào, khi bạn nhìn thấy Khổng Phu Tử thì bạn đều cảm thấy con người này ôn hòa, thiện lương. Cung kính, như ở đây đã nói là tôn trọng thừa sự, cung kính. Xem có chỗ nào ta có thể giúp đỡ được hay không. Ta có thể giúp đỡ được thì ta liền giúp. Chúng ta nhìn thấy có con ruồi con muỗi trong phòng mình. Nhìn thấy được rồi thì chúng ta liền mở cửa sổ, cửa lớn cho chúng thoát ra ngoài. Đây chính là giúp đỡ chúng. Tiếp đến là tiết kiệm. Khổng Phu Tử tiết kiệm. Lễ nhượng. Người học Phật chúng ta trong thì phải đoạn tham sân si mạn nghi, ngoài thì phải học Khổng Lão Phu Tử ôn lương cung kiệm nhượng. Đây là dùng nhà nho để giúp đỡ chúng ta. Nhà nho là bậc thang đầu tiên. Dùng cái bậc thang này mà tiến lên cao thì chính là Phật Pháp. Nếu không thì sẽ học vô ích rồi. Nhất định không học một cách vô ích. Nhất định phải có thể làm đến được. Chăm chỉ và học tập. Chân thật học tập. Chư Phật nhìn thấy, sanh tâm hoan hỷ. Bồ Tát A-la-hán nhìn thấy, sẽ tôn trọng bạn, bội phục bạn. Vì bạn sắp sửa được thành tựu rồi, bạn sắp sửa rời khỏi lục đạo luân hồi rồi. Họ ở bên cạnh để chúc mừng cho chúng ta. Chúng ta không thể không biết. Người có tâm địa thanh tịnh thì có thể cảm nhận được. Có Phật lực của chư Phật Bồ Tát gia trì, có thần hộ Pháp bảo hộ. Hết thảy mọi việc sẽ tự nhiên mà được thuận lợi. Cho nên tính giải hành chứng, nắm cho những bốn cái chữ này, nó như một dây chuyền khép kín, thiếu một cái cũng đều không được. Chúng ta mới có thể nhập vào cảnh giới chư Phật. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật. Một sứ giả hòa bình, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mạng, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai mở thái bình, toàn tâm toàn lực vì nhân dân phục vụ. Đó mới chính là một sứ giả. Cẩn dịch. Ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.